xinh tươi khoe sắc, mong cùng với tiếng chim mọi nơi cùng dâng lên bao câu chúc cùng hoa cúc thanh ca tuyệt vời. Hân hoan mừng xuân, lòng dâng lên lời tôn vinh Chúa, ca vang lời khen từ đế Chúa trên mọi loài. Hân hoan mừng xuân, lòng dâng lên lời tôn vinh Chúa, ca vang lời khen từ đế Chúa trên mọi loài. Lòng dâng lên lời tôn vinh Chúa, ca vang lời khen dâng đến Chúa trên mọi
Amen. Quý vị có biết là Chúa đang hiện diện với chúng ta giờ này không? Thiên Chúa ngự giữa chốn này. Vì danh Thiên Chúa chúng con nhóm lại. Con cảm nhận Chúa Thánh Linh khi con đến để tôn thờ Chúa. Xin Thần Linh Chúa đến ngự giữa chúng con giờ này.
Thiên Chúa ngự giữa chốn đây, vì danh Thiên Chúa chúng con nhóm lại. Con cảm nhận Chúa Thánh Linh khi con đến. Thiên Chúa ngự chúng con, Ngài ngự trên bao lời tôn vinh Chúa tôn. Chúa ơi Ngài đến ban ơn, đến cứu chúa con. Thiên Chúa ngự giữa chốn đây, danh Thiên Chúa chúng con nhóm lại. Con cảm nhận Chúa Thánh Linh khi con đến. Thiên Chúa ngự giữa chúng con, Ngài ngự trên
Chúa, ngự trốn đây, lòng con.
Xin đọc sách Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 41 cho đến câu thứ 47. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Đầu năm 2022 này, chúng ta cùng nhau ôn lại năm mục đích của hội thánh như ở mặt trước của tờ chương trình: tôn thờ Thiên Chúa, học hỏi sống đạo, xây dựng tình thân, phục vụ tha nhân và cứu người lầm lạc. Chúng ta đã học về thờ phượng, tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta đã học về phục vụ tha nhân trong tuần trước tuần Tết, và hôm nay chúng ta sẽ học xây dựng tình thân, tức là mục vụ thông công. Tạ ơn Chúa đã cho truyền đạo Lê Quang Phong là người đặc trách mục vụ thông công của hội thánh vào buổi sáng hôm nay. Đệ tớ của Chúa sẽ dựa vào lời của Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ để nhắc nhở chúng ta về mục đích thông công ở trong hội thánh.
Công vụ các sứ đồ chương 2 mà chúng ta vừa nghe đọc, câu 41 đến câu 47, là phân đoạn kinh thánh rất là phổ biến, đã được nhiều người tra cứu và giảng dạy về một mô hình của một hội thánh. Trong cái mô hình đó, chúng ta sẽ nhìn thấy được những đặc điểm của các tín hữu tại hội thánh đầu tiên đã làm, khiến cho hội thánh đầu tiên được phát triển một cách nhanh chóng. Buổi sáng ngày hôm nay, tôi muốn cùng với quý ông bà, anh chị em, chúng ta sẽ nhìn lại hội thánh đầu tiên. Chúng ta sẽ xem lại những đặc điểm của họ là gì, để rồi chúng ta có thể học tập theo gương của họ. câu 42 mà chúng ta chọn làm câu gốc cho buổi sáng ngày hôm nay, cho chúng ta thấy những đặc điểm đó. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Có bốn đặc điểm mà các tín hữu tại hội thánh đầu tiên đã thực hiện. Chúng ta coi đó như là một gương mẫu để chúng ta noi theo. Đó là thứ nhất, họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Thứ hai, họ bền lòng giữ sự thông công với nhau. Thứ ba, họ bền lòng giữ lễ bẻ bánh. Và thứ tư là họ bền lòng trong sự cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đặc điểm thứ nhất của các tín hữu tại hội thánh đầu tiên là họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Câu gốc 42 phần A chép rằng: và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Giữ lời dạy của các sứ đồ nói lên một cái đức tính của một cơ đốc nhân. Một người được gọi là cơ đốc nhân thì trước hết người đó phải có lời Chúa. Mà lời Chúa ở đâu? Lời Chúa là lời được chép lại trong Kinh Thánh. Ngày nay với kỹ thuật in ấn hiện đại tối tân, chúng ta muốn có được một quyển Kinh Thánh thật là hết sức dễ dàng. Có người có đến 5-3 cuốn Kinh Thánh với nhiều phiên bản khác nhau. Có nhiều người download Kinh Thánh vào trong cái phone của mình, để rồi bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào họ cần thì họ mở phone ra thì có Kinh Thánh để mà đọc. Họ đi họ không cần đem theo Kinh Thánh nữa. Nhưng mà trong thời kỳ của các sứ đồ, Kinh Thánh được chép lại trên các miếng da hoặc là những cuộn giấy chỉ thảo. Những cuộn Kinh Thánh này chỉ có ở tại những đền thờ của Đức Chúa Trời hoặc là những nhà nguyện. Cho nên muốn sở hữu một cuộn Kinh Thánh thật là một điều không thể có được. Nhưng bởi vì lòng khao khát lời của Chúa, các tín hữu tại hội thánh đầu tiên mà Kinh Thánh đã chép rằng họ ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ. Họ chăm chỉ đến đền thờ để làm gì? Để được nghe lời của Chúa, để được giải thích về lời của Đức Chúa Trời. Sự quyết tâm học hỏi lời Chúa được thể hiện qua việc ngày nào cũng vậy, nói lên cái sự quyết tâm bằng tất cả tấm lòng của họ. Có một câu chuyện, có một anh thanh niên họ. Anh này thường hay bị rầy về cái việc chểnh mảng trong việc đi nhà thờ. Thì một hôm sau buổi lễ ngày Chủ nhật ở nhà thờ về, anh ta khoe với mọi người: hôm nay ông mục sư ông giảng hay quá. Mấy người ở nhà mới hỏi là ông mục sư ông giảng cái đề tài gì mà hay. Anh ta mới ấp úng trả lời: đề tài thì tôi quên rồi, nhưng mà ông giảng hay lắm, ông nói ai cũng cười hết trơn. Dạ, thưa quý ông bà anh chị em, ông mục sư giảng hay, ông mục sư giảng ai cũng cười, đó là cái chuyện của ông mục sư, cái phương pháp của ông mục sư. Còn tín đồ có hiểu được cái sứ điệp, có giữ được cái sứ điệp trong lòng của mình hay không, đó lại là một chuyện quan trọng khác nữa. Người ta làm một cuộc thống kê cho biết rằng những gì mà chúng ta nghe được ở nhà thờ này vào ngày Chủ nhật thì đến ngày thứ tư 90% là nó bay đi mất tiêu hết trơn rồi, chỉ còn lại có 10% thôi. Mà tôi tin rằng không phải ít đâu, trong số quý ông bà anh chị em đây cũng vậy, mà tôi cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có chú ý đó, nhiều khi mình đi ra khỏi cửa, leo lên ngồi lên xe rồi mình quên hết rồi. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta có tấm lòng khao khát lời của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta mỗi khi mà nghe sứ điệp của chúng ta, của Chúa là chúng ta tập trung vào đó. Sự tập trung của chúng ta giúp cho chúng ta nhớ được lời của Chúa, giúp cho chúng ta hiểu được lời của Chúa, giúp cho chúng ta hiểu được Chúa muốn nói gì với mình để mình có một cuộc sống đầy ơn phước mà Chúa đã ban cho chúng ta. Cho nên câu Kinh Thánh nói, ngày nào cũng vậy, họ cứ chăm chỉ đến đền thờ, nói lên rằng những tín hữu của hội thánh đầu tiên này có cùng chung một đặc điểm. Đặc điểm đó là gì? Đó là họ khao khát lời của Chúa. Vua David ngày xưa, mỗi khi đọc và suy gẫm lời của Chúa, thì ông cảm thấy ông rất là ham thích lời của Chúa. Ông trân quý, ông ví sánh lời của Ngài như là ngọn đèn soi bước chân ông. Trong Thi Thiên 119 câu 105, ông viết như thế này: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Ông ví sánh rằng lời Chúa như là ngọn đèn soi từng bước chân của ông để ông khỏi bị vấp ngã. Ông ví sánh lời của Chúa như là ánh sáng soi rọi cho linh hồn của ông để ông có sự khôn ngoan trong mọi việc trong đời sống của mình. Ngoài ra, ông còn xem lời Chúa có một cái giá trị quý báu hơn là vàng. Lời Chúa có một chất lượng đó cho ông nếm được ngọt hơn là mật của tàn ông. Thi Thiên 19 câu 10 chép lại, các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ông. Câu 42 phần A chép, họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Các sứ đồ là những người mà có kinh nghiệm nhiều nhất về Chúa Giê-xu, bởi vì các sứ đồ đã từng sống với Chúa Giê-xu suốt 3 năm dài trong thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ của Ngài ở trên đất. Cho nên các sứ đồ đã truyền dạy lại cho họ những kinh nghiệm về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Các sứ đồ đã truyền dạy cho họ những gì mà Chúa Giê-xu đã phán dạy lại cho các sứ đồ. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19-20 có chép: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Bây giờ họ giữ lời dạy của các sứ đồ là như vậy đó. Hội thánh chúng ta, mỗi một năm đến những ngày lễ lớn có tổ chức những kỳ thi kinh thánh, tôi được nghe cũng vài lời than phiền như thế này: hội thánh năm nay cho thi kinh thánh gì dài quá, hội thánh cho thi khó quá, hội thánh cho thi nhiều quá. Thưa quý ông bà anh chị em, dài quá, khó quá hay là nhiều quá là bởi vì tấm lòng của chúng ta chưa có đủ cái sự khao khát lời của Chúa, cho nên chúng ta mới thấy dài quá, nhiều quá, khó quá. Xin Chúa ban cho chúng ta có thêm được sự khao khát lời của Ngài để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái đời sống quý báu, cái đời sống ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Tín hữu của hội thánh đầu tiên có lòng khao khát học hỏi lời Chúa. Hằng ngày họ đã đến đền thờ để học và nghe giảng về lời của Ngài. Còn chúng ta, các tín hữu tại hội thánh Orange ở đây ngày hôm nay thì sao? Nguyện Chúa xin cho chúng ta có cái lòng khao khát để học hỏi lời của Chúa như những tín đồ của hội thánh đầu tiên ngày xưa đã có được. Đặc điểm thứ hai của các tín hữu tại hội thánh đầu tiên là họ bền lòng giữ sự thông công với nhau. Câu 42 chép: và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Thường khi mà chúng ta nói đến hai chữ thông công với nhau thì chúng ta nghĩ tới cái bữa ăn, đúng không? Nhưng đó không phải là ý chính của cái sự thông công. Thông công với anh em là thái độ của một người nói lên cho biết rằng người đó đã thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời. Sự thông công trong hội thánh là nói đến cái tình cảm, nói đến cái sự liên hệ bề ngang với nhau, với mọi người trong hội thánh với nhau, là sự quan tâm, là sự chăm sóc lẫn nhau. Mọi người yêu thương nhau, thân thiết nhau như người trong cùng một gia đình. Quý vị có thấy như vậy hay không? Có thấy nếu mình tới hội thánh, mình có cái cảm tưởng rằng cả hội thánh chúng ta là một gia đình hay không? Câu 44 chép: phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Thưa quý ông bà anh chị em, một hội thánh mà tất cả các tín hữu hiệp một với nhau là một con người. Tôi nghĩ rằng không ai có thể làm được, chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể vừa giúp họ làm điều đó mà thôi. Con người không ai có thể làm được. Một hội thánh mà tất cả các tín đồ lấy của riêng mình, lấy cái sở hữu riêng tư của mình làm của chung cho những người khác, con người tôi nghĩ rằng không ai có thể làm được. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thể tác động lên những hành động này mà thôi. Không có lời của Đức Chúa Trời vừa giúp, không có lời của Đức Chúa Trời tác động, thì hội thánh không thể nào có được những sinh hoạt như thế này. Trên thế giới, chúng ta nhìn thấy có những câu lạc bộ, có những hiệp đoàn, có những hiệp hội. Thí dụ như là câu lạc bộ thể thao, thì họ quy tụ toàn là những người chuyên môn về thể thao. Câu lạc bộ báo chí thì họ quy tụ tất cả những người mà về truyền thông báo chí. Những người ở lĩnh vực khác họ không có gia nhập vào trong câu lạc bộ báo chí. Họ quy tụ chỉ có một hạng người có cùng một nghề nghiệp với nhau, có cùng một sở thích với nhau. Họ đến, họ gặp với nhau, họ vui vẻ với nhau, họ vinh danh với nhau, họ ca tụng với nhau. Họ chỉ chơi chung với họ mà thôi, không có với người khác. Nhưng không có một tổ chức nào giống như tổ chức, giống như cái sự thành lập của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Hội Thánh của Chúa là một cộng đồng bao gồm nhiều thành phần, bao gồm nhiều hạng người khác nhau, không phân biệt. Hội Thánh của Chúa không dựa vào một sự nổi bật của một cá nhân nào, của một tổ chức nào, của một người nào hết. Khi mà Chúa thiết lập ra hội thánh, Chúa đã dùng nhiều con người có những trình độ khác nhau, có những niềm tin khác nhau. Nhưng mà bởi vì tình yêu thương mà họ đã hiệp một với nhau trong hội thánh của Ngài. Quý vị nhìn thấy, trong 12 sứ đồ của Chúa thì có ông Matthew làm nghề thâu thuế. Ông là người Do Thái, ông thu thuế của người Do Thái để nộp lên cho chính quyền La Mã. Rồi cũng có một người tên là Simon Zelot. Zelot là một đảng chính trị chống lại chính quyền La Mã. Ông Simon này là cũng là người Do Thái. Một người thì làm việc cho chính quyền La Mã, một người thì chống lại chính quyền La Mã. Nhưng mà ở trong hội thánh của Chúa, hai người này không hề có sự mâu thuẫn với nhau. Chúa lập ra hội thánh Chúa, Chúa muốn cho hội thánh Chúa tất cả mọi người phải đến với nhau, phải xây dựng tình thân cho nhau. Chúng ta có làm được điều đó hay không? Không có một tổ chức nào mà có sự hiệp một giống như sự hiệp một của hội thánh Chúa. Bởi vì sự hiệp một đó không phải từ nơi con người cố gắng làm ra, mà từ nơi lời của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Thánh Linh đã kết hợp tôi với quý ông bà anh chị em, với từ quý ông bà anh chị em, với quý ông bà anh chị em với nhau. Và Chúa muốn rằng chúng ta phải giữ cái sự hiệp một đó. Tại sao? Chúng ta giữ sự hiệp một đó để cho ma quỷ sẽ không có kẻ hở mà chui vào quấy phá rối hội thánh. Lời Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 10: Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Đó là lời Chúa dạy. Tình yêu của họ đối với nhau được bày tỏ qua hành động họ đã chia sẻ cho nhau. Câu 44 và 45 có chép: Họ lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản của mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Không có một tổ chức nào có được cái khả năng để làm những việc như các tín hữu tại hội thánh đầu tiên đã làm. Tín hữu của hội thánh đầu tiên đã lấy sở hữu của riêng mình mà làm của chung cho mọi người. Rồi họ còn bán hết gia tài điền sản của mình, lấy tiền bán đó mà phân phát cho nhau tùy theo sự cần dùng của từng người. Trên thế giới này, quý ông bà chị em cũng nhìn thấy có rất là nhiều hội thiện nguyện, có rất là nhiều cơ quan từ thiện, nhưng mà không có cái hội nào mà làm được như là các tín hữu tại hội thánh đầu tiên đã làm. Họ làm với sự tự nguyện, làm với sự vui vẻ, không phải vì sự bắt buộc. Họ làm vì cái tình yêu của Chúa và tình yêu đối với anh em của mình. Như vậy, trong tất cả những gì mà hội thánh của Chúa đang làm, không phải là do sự cố gắng của con người của mình đâu, mà từ nơi sức lực và ý chí ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 18 câu 20: Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Chúa nói ở nơi nào con dân Chúa có hai ba người hiệp chung lại với nhau thì Chúa sẽ có mặt tại nơi đó. Trong cái dịp này tôi cũng xin thưa cùng quý ông bà anh chị em, cũng có rất nhiều người nói rằng đâu có cần phải đi nhà thờ làm gì. Ở nhà bây giờ phương tiện truyền thông nè, mở tivi ra có bao nhiêu ông mục sư giảng, bao nhiêu bài giảng nghe rồi, mở YouTube ra, mở mạng, cần gì phải đi nhà thờ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cho những phương tiện đó là để đáp ứng ngay trong cái tình trạng mà mình rất eo hẹp về phương diện COVID hiện tại mà thôi. Chứ cái phương cách mà thờ phượng Chúa bằng cái tivi, bằng YouTube, bằng cái mạng Internet, đó không phải là cái phương cách mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ phượng Chúa. Buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta được đến nhà của Chúa để thờ phượng Chúa, để chúng ta học lời Chúa, để chúng ta nghe giảng về lời của Chúa, để gặp gỡ với nhau, để chuyện trò thân mật với nhau, quan tâm cho nhau, chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta phải biết trân quý cái ơn phước của Chúa ban cho. Sự thông công mà Chúa ban cho chúng ta như thế này đây, trong khi đó hàng triệu triệu người ở trên thế giới này, họ muốn dữ lắm mà họ không có được. Xin Chúa cho chúng ta biết được cái ơn của Ngài vì chúng ta có được hội thánh để chúng ta thông công với nhau. Xin Chúa cho chúng ta biết chia sẻ từ những cái ơn phước đó cho những người khác nữa, những người mà hiện tại bây giờ họ không có được. Xin Chúa dạy để chúng ta biết quan tâm chăm sóc người khác hơn là lúc nào cũng vậy, chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân của mình. Xin Chúa cho chúng ta biết ơn Chúa vì chúng ta được giữ phần vào trong việc hầu việc Chúa và phục vụ cho anh em mình. Đặc điểm thứ ba, các tín hữu tại hội thánh đầu tiên, họ bền lòng dự lễ bẻ bánh. Câu 46 phần B chép, ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. bẻ bánh nói lên cái thái độ biết ơn của Đức Chúa Trời đã cứu rỗi mình. Trong những phút vừa qua, sáng nay khi chúng ta dự tiệc thánh, cái câu mà chúng ta thường nghe là mỗi khi các con ăn bánh này, uống chén này thì làm gì? Nhớ đến ta. Không phải nhớ đến hồi đó có ông Giê-xu đâu. Không phải. Nhớ đến là nhớ đến cái sự thương khó, cái sự chết của Chúa, cái sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên mỗi khi dự tiệc thánh, thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được Chúa nhắc nhở những gì mà Chúa đã làm cho mình. Mình phải ăn năn, xưng tội với Chúa thì Chúa sẽ tha thứ tội lỗi cho mình. Một người mà dự tiệc thánh mà không xét lấy mình là người đó bất kính với Đức Chúa Trời. Bởi vì người đó đang ăn uống sự xét đoán cho mình. Thành ra trước khi ăn bánh, trước khi uống chén, mình phải ăn năn tội lỗi của mình. Hội thánh đầu tiên, họ đã họp nhau lại, bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác. Họ dự lễ bẻ bánh từng nhà với nhau. Điều đó nói lên tình yêu thương của Đức Chúa Trời đem họ lại với nhau, không phân biệt. Họ dùng tiệc thánh, họ dự lễ bẻ bánh, họ nhớ lại rằng thân thể của Chúa Giê-xu đã nát tan ra vì tội lỗi của chúng ta. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Cái thái độ vui vẻ thật thà nói lên rằng họ đang chia sẻ cái tình yêu mà họ đã nhận được từ nơi Đức Chúa Trời. Một người khi đã nhận được cái tình yêu thương từ nơi Đức Chúa Trời thì người đó cũng vui vẻ mà muốn chia sẻ cái tình yêu đó cho những người khác nữa. Họ không có ích kỷ đâu. Chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta có cái tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta muốn chia sẻ cái niềm vui đó, cái tình yêu đó cho những người khác nữa. Đúng không? Kinh Thánh cho chúng ta biết, một người Do Thái tên là Sa-chê. Trước khi gặp Chúa, Sa-chê làm nghề thu thuế. Ông thu thuế của dân mình mà nộp cho chính quyền ngoại bang La Mã. Khi Sa-chê gặp được Chúa rồi, thì ông có thái độ vui mừng. Ông lấy phần nửa gia tài của mình mà chia cho những người nghèo khó. Ông còn những ai mà ông mắc nợ thì ông nói ông sẽ trả lại cái nợ đó gấp tư, tức là gấp bốn lần. Việc làm của Sa-chê nói lên cái sự thay đổi của một người đã nhận được cái tình yêu của Đức Chúa Trời. Ông đã nhận được từ nơi Đức Chúa Trời một đời sống vui vẻ thật thà. Cho nên chúng ta có được cái sự bẻ bánh trong tiệc thánh sáng ngày hôm nay và những ngày Chúa Nhật đầu tháng, thì chúng ta mới có thể bẻ bánh để chia sẻ cuộc sống của mình cho những anh chị em khác được. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong suốt thời gian mà chúng ta theo Chúa, chúng ta có nhiều thử thách, có nhiều gian nan, có nhiều thất bại, gai go, cam khổ, nhiều thứ lắm. Có nhiều người đã đặt một câu hỏi với Chúa rằng, Chúa ơi, sao mà Chúa không cho con sống khá giả như cái anh kia, cái chị kia, mà Chúa cho con đi hết thất bại này tới thất bại khác, sống nghèo nàn khổ sở như thế này. Có người đã hỏi Chúa, Chúa ơi, sao Chúa không cho con sống suôn sẻ mà cho con hết nan đề này tới cái nan đề khác, con gặp nhiều cái chuyện gì mà khó khăn cùng cực quá vậy. Có nhiều người hỏi Chúa, con bệnh quá chừng bệnh rồi, mà sao con nguyện hoài mà Chúa không cho con hết bệnh. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giê-xu của chúng ta chỉ có một câu trả lời duy nhất. Chúa muốn chúng ta giống như hình ảnh của Ngài. Đó là câu trả lời của Chúa Giê-xu. Trên con đường theo Chúa của chúng ta có thể hưởng được những lời Chúa hứa ban. Chúa ban cho chúng ta sự bình an như Chúa đã hứa. Chúng ta cầu xin một công việc Trong khi thất nghiệp, Chúa ban cho chúng ta có việc làm. Trong khi chúng ta bệnh, chúng ta dốc lòng cầu nguyện, Chúa cất lấy bệnh tật của chúng ta. Nhưng mà tất cả những điều đó, những phúc lợi đó, nó chỉ là trong một giai đoạn tạm thời mà thôi. Mục đích của Chúa, Chúa cho phép nó xảy ra trên đời sống của chúng ta là gì? Chúa muốn biến đổi cuộc đời của chúng ta để chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu. Chúa muốn chúng ta, mỗi một chúng ta là một Chúa Giê-xu ở trên đất này. Và đó chính là mục đích tại sao Chúa cứu chúng ta. Chứ không phải là Chúa cứu chúng ta để rồi chúng ta khỏi, không bao giờ bệnh tật, mà chúng ta không bao giờ nghèo khó, chúng ta không bao giờ gặp thử thách. Không phải như vậy. Và đặc điểm thứ tư của các tín hữu tại hội thánh đầu tiên là họ bền lòng trong sự cầu nguyện. Dấu chỉ mạnh mẽ của một hội thánh đầu tiên là ngày nào cũng vậy. Họ cứ chăm chỉ đến đền thờ, họ thờ phượng Chúa đều đặn và liên tục, họ chăm chỉ. Họ không bỏ qua sự nhóm lại. Điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết được chép lại trong Ma-thi-ơ chương 22 câu 37 là: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và đó là sự thờ phượng. Chúng ta thờ phượng Chúa để tỏ lòng yêu kính Đức Chúa Trời của chúng ta. Cầu nguyện là một đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài. Cầu nguyện giúp cho chúng ta xác định được vị trí của chúng ta ở đâu trong tình yêu thương của Chúa. Chúng ta có phải là một cơ đốc nhân hay không? Trong đời sống hàng ngày, cơ đốc nhân chúng ta dùng sự cầu nguyện để cầu xin, để cầu thai, hay là để tìm cầu ý Chúa trong mọi lĩnh vực, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chẳng hạn như chúng ta có thể cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta nhiều sức khỏe. Chẳng hạn như chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có sự bình an, xin Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta sống giữa cái thế gian đầy tăm tối này. Hoặc là xin Chúa cất lấy mọi bệnh tật trong cơ thể của chúng ta, xin Chúa ban phước cho chúng ta, chút nữa đi chúng ta sẽ đi ra làm chứng, thì chúng ta có được sự dạn dĩ mạnh mẽ mà nói lên lời của Chúa cho những người ở trong cộng đồng của chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể cầu nguyện để cho một linh hồn nào đó được cần có sự cứu rỗi. Cầu nguyện là một đặc ân Chúa ban cho những ai tin Chúa, cho nên chúng ta phải sử dụng cái đặc ân đó một cách hợp tình hợp lý. Thư Gia-cơ chương 1 câu 6 chép rằng: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Cầu nguyện mà nghi ngờ là Chúa không ban cho, Chúa không nhận. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Cũng như trong Gia-cơ chương 4 câu 3: anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Như thế nào là cầu xin trái lẽ? Như thế nào là cầu xin trong tư dục mình? Thí dụ như: Chúa ơi, cái tụi đó nó ác quá, sao Chúa không cho sóng thần, Chúa không cho động đất tiêu diệt tụi nó hết cho rồi đi. Thưa quý ông bà, anh chị em, đó không phải là lời cầu nguyện, mà đó là những lời rủa xả ra từ nơi miệng của mình, nếu mình nói những lời đó. Mình cầu nguyện cho mình thì rất là dễ, phải không? Cầu nguyện xin Chúa như thế này thế kia rất là dễ. Nhưng mà mình cầu thay cho người khác, cho anh chị em của chúng mình thì đều rất là khó. Khó lắm. Mà cầu nguyện sao cho đẹp ý của Chúa lại là điều khó hơn nữa. Nói khó hơn nữa không có nghĩa là không có thể làm được. Muốn làm được thì hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh giúp chúng ta làm. Thưa quý ông bà, anh chị em, qua bài học buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta hãy noi gương các các tín đồ tại hội thánh đầu tiên ở Jerusalem. Thứ nhất, chúng ta hãy chuyên tâm học hỏi lời Chúa. Thứ hai, chúng ta hãy giữ sự thông công với tất cả mọi người bằng cách đem hết khả năng mà phục vụ cho hội thánh. Thứ ba, hãy nhớ ơn Chúa bằng cách chia sẻ cái ơn cứu rỗi đó cho những người khác, đặc biệt là những người chưa tin Chúa. Và thứ tư, hãy bền lòng cầu nguyện với Chúa, vì cầu nguyện là một đặc ân lớn lao mà hàng tỷ người trên thế giới hiện nay chưa nhận được. Để qua đó chúng ta dâng lời cầu nguyện, cầu thay cho nhau và cho những người chưa biết Chúa, để họ một ngày nào đó, một lúc nào đó, họ sẽ cảm động, họ sẽ mở lòng của họ ra để họ cũng sẽ nhận được những ơn phước của Ngài. Để chi? Để nước Cha được đến, để ý Cha được nên, để ở đất cũng như trời. Amen.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho người và phù hộ người. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.